Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học trong Matthew chương thứ 12. Tuần rồi, chúng ta kết thúc những gì Đức Chúa Giêsu đã nói trong Matthew chương thứ 11 là những gì mà tất cả những ai tin theo Chúa Giêsu đều cần phải biết. Đó là những lời mà Chúa Giêsu nói được ghi lại trong Matthew chương thứ 11 từ câu 28 đến câu 30. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đây là lời mời gọi của Đức Chúa Giêsu dành cho cả thế gian này. Đức Chúa Giêsu đã đến trần gian này. Ngài đã khóc, Ngài đã đau đớn khi nhìn thấy những sự tan vỡ mà Ngài chứng kiến ở trong cuộc sống trên trần gian này. Ngài thương cảm khi nhìn thấy những người sống trên trần gian này phải vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Họ phải tranh đấu, họ phải cố gắng để đạt được những điều gì đó chỉ là hư không mà thôi. Đức Chúa Giêsu đã nói với họ rằng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Hãy đến với ta sẽ cho linh hồn các ngươi được an nghỉ. Đức Chúa Giêsu chưa bao giờ hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ có một cuộc đời không gặp những sự khó khăn. Đức Chúa Giêsu đã nói với chúng ta biết chính xác những gì mà chúng ta phải nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Thậm chí, Ngài còn cảnh báo cho chúng ta biết những gì mà chúng ta sẽ phải đối diện nữa. Ấy thế mà Ngài vẫn kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài để thấy được ách của Ngài dễ chịu và gánh của Ngài là nhẹ nhàng là như thế nào. Tôi muốn mọi người hãy nghĩ rằng hai điều mà Đức Chúa Giêsu hứa ở đây về dễ chịu với nhẹ nhàng chỉ là có tính tương đối mà thôi. Bởi vì nó có thể là dễ chịu và nhẹ nhàng đối với người này, nhưng mà chưa chắc là dễ chịu và nhẹ nhàng đối với người khác. Chẳng hạn như đối với công việc mà Mitchell đang làm, anh nói rằng công việc này thì dễ dàng. Nhưng mà nếu công việc đó mà đưa cho Tâm làm thì Tâm nói đây là công việc không thể nào làm được. Đi tới phòng gym, anh Mitchell có thể nâng cái tạ mà anh thấy rằng rất là nhẹ, nhưng mà đưa cho Hà Linh thì Hà Linh nói rằng Hà Linh không thể nào nhấc lên nổi. Do vậy mà dễ chịu và nhẹ nhàng ở đây là những từ mang tính tương đối mà thôi. Tại sao tôi lại phải nói điều đó? Lý do là bởi vì chúng ta không bao giờ nên so sánh mình với những người khác. Những gì dễ chịu và nhẹ nhàng đối với các anh chị em không có nghĩa là nó nhẹ nhàng và dễ chịu đối với tôi. Tuy nhiên, nếu tôi đặt đức tin của tôi trọn vẹn nơi Chúa Giêsu thì cái ách hoặc cái gánh của tôi mang nó sẽ trở thành dễ chịu và nhẹ nhàng. Hãy nhớ, đừng bao giờ nói với Chúa rằng Chúa ơi, điều đó không công bằng, bởi vì Cha của chúng ta trên trời hiểu chúng ta tốt hơn là chính chúng ta hiểu chúng ta. Ngài hiểu hoàn cảnh của chúng ta tốt hơn là chúng ta hiểu nó. Ngài biết điều gì tốt nhất cho chúng ta và điều gì tốt nhất cho những người anh chị em của chúng ta. Khi Mitchell nói vấn đề này, thì anh lại nghĩ tới anh Trung Daniel. Khi Trung cho biết bác sĩ đã chẩn đoán về bệnh trạng của Trung như thế nào đó, thì chúng ta có thể ngợi khen Chúa về vấn đề đó. Tại sao vậy? Có phải ý tôi muốn nói chúng ta vui mừng và cảm ơn Chúa bởi vì những điều tệ hại xảy đến cho người anh em chúng ta hay không? Dĩ nhiên là không. Tôi có thể cảm tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã gìn giữ gia đình tôi được khỏe mạnh. Nhưng rồi đồng thời tôi cũng cảm tạ Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã cho phép điều gì đó xảy đến cuộc sống của anh Daniel. Lý do là bởi vì tôi biết rằng những gì mà Ngài cho phép xảy ra là để cho điều tốt lành đến với đời sống của anh Daniel. Cho dù tôi không hiểu được nó sẽ tốt như thế nào. Tôi không biết rằng nó sẽ tốt cho chúng ta như thế nào và tôi cũng không biết rằng nó sẽ đem vinh hiển đến với danh Ngài ra sao. Nhưng tôi biết nó sẽ là như vậy bởi vì Ngài đã phán như vậy. Tôi không cần phải hiểu những gì mà Ngài đã nói. Tôi chỉ cần tin những gì mà Ngài đã phán bởi vì biết chắc rằng Ngài sẽ làm thành những gì mà Ngài đã hứa. Do vậy mà chúng ta có thể cảm ơn Đức Chúa Trời, ngợi khen Ngài cho dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta phải đối diện. Chúng ta có thể ngợi khen Chúa về sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Chúng ta có thể ngợi khen Chúa vì sự thiếu khả năng của chúng ta. Chúng ta có thể ngợi khen Chúa vì sự yếu đuối của chúng ta. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta là người yếu đuối, nhưng mà Chúa chúng ta là đấng mạnh mẽ. Khi nói về sự yếu đuối ở đây, tôi không có ý muốn nói về tội lỗi. Có nhiều thứ tệ hại xảy đến trong cuộc đời của chúng ta là vì hậu quả của tội lỗi. Sự thiếu kiên nhẫn của chúng ta, thái độ ích kỷ của chúng ta, sự kiêu ngạo của chúng ta, sự thiếu đức tin của chúng ta. Và đối với những điều đó, chúng ta phải ăn năn. Khi tôi nói về sự yếu đuối, đó không phải là những gì mà tôi muốn nói đến. Chúng ta hãy nên ăn năn tội lỗi của chúng ta và ngợi khen Chúa về sự yếu đuối của mình. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng phải học theo Ngài. Và để học theo Ngài, trước hết, chúng ta cần phải biết Ngài. Câu hỏi được đặt ra trong ngày hôm nay cũng như trong tất cả mọi lúc, phải là chúng ta có thật sự biết Đức Chúa Giêsu hay không vậy? Ý tôi muốn hỏi không phải là các anh chị em có biết về Đức Chúa Giêsu hay không, bèn là có biết Đức Chúa Giêsu hay không? Và Đức Chúa Giêsu có biết anh chị em hay không vậy? Các anh chị em đã có được trở thành những tạo vật mới ở trong Ngài chưa vậy? Các anh chị em có được an nghỉ ở trong Ngài ngày hôm nay hay chưa vậy? Tôi không có hỏi các anh chị em về cái ách dễ chịu và cái gánh nhẹ nhàng của Ngài. Nhưng ý tôi muốn hỏi rằng các anh chị em đã có kinh nghiệm được cái ách dễ chịu và cái gánh nhẹ nhàng mà Ngài đã ban cho chúng ta hay không vậy? Hãy suy nghĩ về những điều đó. Và giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục học trong lời của Ngài được ghi lại trong Matthew chương thứ 12, từ câu 1 đến câu 8. Lúc ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Các môn đồ Ngài đói nên bắt đầu ngắt bông lúa mà ăn. Những người Pha-ri-si thấy vậy nói với Ngài: "Xem kìa, các môn đồ Thầy làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát." Nhưng Ngài đáp: "Các ngươi chưa đọc về việc David đã làm khi người cùng những người đi theo bị đói sao? Người đã vào nhà Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến, loại bánh mà người và những kẻ đi theo không được phép ăn, chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm luật ngày Sa-bát mà vẫn không mắc tội đó sao? Nhưng ta nói với các ngươi, tại đây có một đấng cao trọng hơn cả đền thờ. Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng thương xót, chứ không phải sinh tế, thì các ngươi đã không lên án người vô tội, vì con người là Chúa của ngày Sa-bát." Nếu các anh chị em là những người tham gia với những buổi học Kinh Thánh vào tối thứ tư của Hội Thánh, thì chắc biết trước những người không tham gia. Cả hai phần Kinh Thánh mà những ai tham gia học vào mỗi tối thứ tư, tức là trong Sa-môn thứ nhất chương thứ 21 và thơ Hebrew chương thứ 4, đều có liên hệ tới những gì mà chúng ta được học ngày hôm nay. Mitchell muốn bảo đảm cho ông biết rằng đây không phải là kế hoạch vĩ đại của Mitchell mà có một sự trùng hợp như vậy. Chẳng qua là bởi ơn thần hữu của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được học hai phần Kinh Thánh trong Cựu Ước có liên quan tới điều mà chúng ta được học ngày hôm nay. Tôi muốn mọi người hiểu phần Kinh Thánh mà chúng ta được học ngày hôm nay. Hãy đọc lại trong câu 1 và câu 2 của phần Kinh Thánh này. Lúc ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Các môn đồ Ngài đói nên bắt đầu ngắt bông lúa mà ăn. Những người Pha-ri-si thấy vậy nói với Ngài: "Xem kìa, các môn đồ Thầy làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát." Ở đây, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ của Ngài đang đi bộ vào ngày Sa-bát. Và rồi các môn đồ của Ngài bị đói. Và đang khi họ đi ngang qua cánh đồng lúa mì, thì họ mới bắt đầu ngắt những cái bông lúa mì để họ ăn. Tức là cái bông lúa mì, khi họ ngắt cái bông lúa xong, thì họ để giữa hai lòng bàn tay, họ xo lại với nhau, chà mạnh với nhau để nó tróc cái vỏ bên ngoài. Rồi họ có thể ăn hạt lúa mì bên trong. Rõ ràng, những người Pha-ri-si đã thấy những điều đó xảy ra và họ đến chất vấn Chúa Giêsu. Tôi muốn tất cả các anh chị em phải hiểu rằng không phải chỉ là trường hợp ngẫu nhiên mà những người Pha-ri-si có mặt ở đó rồi chứng kiến cảnh đó để mà họ nói như gì họ nói đâu. Bèn là họ cố tình theo dõi Ngài để rồi tìm cách gài bẫy Ngài để coi Ngài đã phạm luật gì đó, để rồi họ tố cáo Ngài. Khi mà họ bắt đầu tìm cách để chất vấn tố cáo Ngài thì không có điều gì mà hay xảy ra đâu. Họ trách Ngài là bởi vì các môn đồ của Ngài đã vi phạm luật của Ngài Sa-bát. Tôi muốn tất cả các anh chị em phải hiểu rõ vấn đề này. Khi những người Pha-ri-si thấy các môn đồ của Chúa Giêsu cắt bông lúa rồi lấy tay dò rồi ăn như vậy đó, thì họ cho rằng đây là những người đã làm việc trong ngày Sa-bát và bởi lẽ đó mà họ đã vi phạm luật của ngày Sa-bát. Những người Pharisee họ đã không tố cáo các môn đồ của Ngài là ăn cắp lúa, mà là tố cáo các môn đồ của Ngài là đã thu hoạch lúa trong ngày Sa-bát. Bây giờ anh cảnh báo mấy em ngồi kế bên tô hạt dưa đó, lần tới mà anh thấy mấy em thò tay vô đá bóc là anh sẽ khẽ tay mấy em, bởi vì mấy em đã làm việc quá nhiều. Câu hỏi được đặt ra là Đức Chúa Giêsu đã có bao giờ Ngài vi phạm luật hay không? Không. Đức Chúa Giêsu luôn luôn giữ luật và Ngài giữ luật một cách hoàn hảo. Dĩ nhiên, Ngài cũng sẽ khuyến khích các môn đồ của Ngài đừng bao giờ vi phạm luật. Nhưng hãy nghe những gì mà Ngài trả lời trước những lời tố cáo Ngài của những người Pharisee ở đây. Trong câu 3 và câu 4 ghi lại, Ngài đáp: các ngươi chưa đọc về việc David đã làm khi người cùng những người đi theo bị đói sao? Người đã vào nhà Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến, loại bánh mà người và những kẻ đi theo không được phép ăn, chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. Như những gì mà hôm tối thứ tư, những ai tham gia học Kinh Thánh đã được học trong Sao Huấn thứ nhất, chương thứ 21, kể lại khi David phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống mình trước sự săn đuổi của vua Saul, thì ông cùng những người đi theo ông bị đói bụng, họ vào gặp thầy tế lễ, họ hỏi có gì ăn hay không. Thì thầy tế lễ nói rằng không có bánh thường, chỉ có bánh cung hiến dành cho các thầy tế lễ mà thôi. Nhưng mà rồi thầy tế lễ cũng cho David và các người đi theo ông ăn. Những gì mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây là như thế nào vậy? Trước hết, Ngài cho biết rằng những gì David đã làm không phải là tội. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là cả David lẫn thầy tế lễ đều đã vi phạm luật, nhưng điều đó vẫn không phải là tội, thì phải giải thích như thế nào đây? Gia Cơ chương 4 câu 10 dạy rằng: hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Tại sao lại trích dẫn câu này? Ý tôi muốn nói, nếu như chúng ta đến với Đức Chúa Trời mà có thái độ giống như những người Pharisee thì sẽ không gặp điều gì tốt cả đâu. Những người Pharisee ở đây đến với Chúa Giêsu và tìm cách bắt lỗi Ngài. Tôi muốn tất cả các anh chị em nên hiểu rằng nếu như có bất cứ ai có câu hỏi thắc mắc nào về Chúa Giêsu hay là về niềm tin hay về bất cứ điều gì, chắc là Chúa sẽ hoan nghênh những câu hỏi đó nếu như những người đó hỏi bằng sự thật lòng. Nhưng đó không phải là những câu hỏi mà người Pharisee đang hỏi hoặc là đang nói ở đây. Họ đến với Đức Chúa Giêsu và họ cho rằng họ là những người trên kẻ trước. Họ nghĩ rằng cái suy nghĩ của họ là cao hơn. Họ nghĩ rằng đường lối của họ cao hơn. Họ nghĩ rằng họ biết lời của Đức Chúa Trời tốt hơn là Đức Chúa Giêsu. Chúng ta học được điều gì ở đây? Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời và lời của Ngài, thái độ của chúng ta là vấn đề quan trọng. Chúng ta không cao hơn lời của Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời phải cao hơn chúng ta. Chúng ta không đứng để mà phân định lời của Ngài nói như thế nào, nhưng mà phải để lời của Ngài phán xét, phân định chúng ta. Bởi lẽ đó, hãy luôn ghi nhớ khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời và đến với lời của Ngài, chúng ta phải đến bằng thái độ khiêm nhường. Cách Đức Chúa Giêsu trả lời những người Pharisee là điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây. Ngài bắt đầu bằng câu hỏi, các ngươi chưa đọc sao? Ở đây Đức Chúa Giêsu đang nói với những người mà họ cho rằng họ là những chuyên gia về lời của Đức Chúa Trời. Ngài hỏi họ rằng, một các ngươi không biết là Kinh Thánh nói gì sao? Ngài cho họ biết rằng các ngươi tưởng, các ngươi biết luật của Đức Chúa Trời, nhưng mà các ngươi đã sai lầm rồi. Ở đây, Đức Chúa Giêsu đã không nói một cách rõ ràng về sự sai lầm của những người Pharisee là như thế nào. Có thể họ không biết hay là họ không nhớ sự kiện xảy ra được ghi lại trong Sa-môn thứ nhất. Chắc không phải là như vậy. Có lẽ là họ xét đoán Đức Chúa Giêsu dùng một tiêu chuẩn khác với cách mà họ xét đoán David. Hoặc cũng có thể họ cho rằng những gì David làm cũng là sai. Cho dù lý do là như thế nào đi nữa, thì ở đây Đức Chúa Giêsu đã khiển trách họ đã không hiểu biết lời của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Tiếp tục trong câu thứ 5, Ngài hỏi tiếp: hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm luật ngày Sa-bát mà vẫn không mắc tội đó sao? Một lần nữa, Đức Chúa Giêsu bắt đầu lời quở trách của Ngài bằng câu hỏi, mà các ngươi chưa đọc sao? Ngài hỏi họ rằng, các thầy tế lễ trong đền thờ có thể làm những gì họ cần làm trong đền thờ vào ngày Sa-bát, nhưng mà đó không phải là tội sao? Ở đây, chúng ta thấy những người Pharisee có quá nhiều lề luật do con người đặt ra. Họ thêm luật chỗ này, họ thêm luật chỗ kia. dựa vào những sách vở của những người Do Thái ghi lại mà chúng ta có thể biết những luật lệ do con người họ đặt ra là như thế nào. Và một trong những điều mà họ đặt ra cho luật của Ngài Sa-bát là không nên đi tắm. Bởi vì nếu mà đi tắm thì nhiều khi nước nó bị văng đổ ra ngoài. Như vậy thì phải chùi lau cái nước đó đi. Thì như vậy thành ra là phải làm việc trong ngày Sa-bát. Do vậy mà không nên đi tắm. Phụ nữ thì không được xem gương vào ngày Sa-bát. Bởi vì lỡ mà xem gương mà nhìn thấy có một cọng tóc bạc mà tìm cách nhổ nó đi. Thành ra là làm việc vào ngày Sa-bát đó. Cái đó không phải là chuyện đùa. Nó là như vậy đó. Họ có bao nhiêu là lề luật cho tất cả mọi vấn đề mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. Nhưng mà họ hoàn toàn không hiểu được mục đích của luật là như thế nào. Họ không hiểu được mục đích của Ngài Sa-bát. Ở đây Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng việc chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài không phải là chúng ta phải tuân giữ một loạt những luật này luật nọ. Ngài nói tiếp những câu còn lại trong phần Kinh Thánh này. Ngài nói rằng, nhưng ta nói với các ngươi, tại đây có một đấng cao trọng hơn cả đền thờ. Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, thì các ngươi đã không lên án người vô tội, vì con người là Chúa của Ngài Sa-bát. Ngài cho họ biết rằng có một đấng cao trọng hơn cả đền thờ đang đứng ở đây. Và ở đây Ngài cho biết rằng Ngài chính là đấng đó. Cho dù Ngài đã cho họ biết sự thật là như thế nào, nhưng điều đó đã khiến cho họ nổi giận. OC chương 6 câu 6 là câu Kinh Thánh mà Ngài trích dẫn ở đây, tức là câu ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế. Và Ngài cho họ biết rằng nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa câu này một cách đúng đắn thì các ngươi đã không lên án những người đã không làm gì sai cả. Dĩ nhiên ở đây Ngài nói theo một ý nghĩa chung, tuy nhiên Ngài cũng cho biết rõ hoàn cảnh của các môn đồ của Ngài đang phải chịu sự đoán xét của những người Pharisee là như thế nào. À, đây là câu Ngài đã khiến cho những người Pharisee vô cùng giận dữ. Ấy là câu mà Ngài nói rằng vì con người là Chúa của Ngài Sa-bát. Như đã đề cập đến trước đây, khi Ngài cho biết danh hiệu của Ngài là con người thì điều Ngài muốn mọi người biết rằng Ngài chính là đấng Mê-si mà họ đã trông chờ bấy lâu nay. Và Ngài cho biết rằng đấng Mê-si chính là Chúa của Ngài Sa-bát. Họ sẽ đồng ý là đấng Mê-si là Chúa của Ngài Sa-bát, nhưng mà họ sẽ không đồng ý Chúa Giê-xu là đấng Mê-si. Dĩ nhiên chỉ có đấng Mê-si mới có thể giải thích Ngài Sa-bát có nghĩa là gì và nó không có nghĩa là gì. Ở đây, Ngài chính là Chúa của Ngài Sa-bát. Tôi nghĩ rằng Ngài cho biết một điều gì đó sâu sắc hơn. Như vậy thì những gì chúng ta học được ở đây là gì? Có một số người nói rằng là những cơ đốc nhân chúng ta phải nên giữ ngày Sa-bát. Nhưng có một số người thì nói rằng ở đây Đức Chúa Giê-xu đâu có giữ ngày Sa-bát đâu, do vậy mà chúng ta đâu có cần giữ. Như vậy thì câu trả lời là gì? Câu trả lời ở đây phải nên là đúng. Tôi muốn tất cả các anh chị em nhìn thấy những gì được ghi lại ở đây rồi hãy suy nghĩ cùng với tôi để có thể áp dụng vào trong cuộc sống thực tế hàng ngày của chúng ta là như thế nào. Ở đây không phải chỉ là những câu hỏi bình thường về thần học mà thôi. Điều thứ nhất, tôi không nghĩ rằng cơ đốc nhân phải bị đoán xét về việc không giữ ngày Sa-bát. Dù sao đi nữa thì tôi cũng không nghĩ rằng Đức Chúa Giê-xu đã bỏ ngày Sa-bát. Có vài điều tôi muốn các anh chị em cần phải hiểu về ngày Sa-bát là như thế nào. Trước hết, đây là luật mà Đức Chúa Trời đã đặt ra từ lúc Ngài tạo dựng nên vũ trụ. Tức là ngay cả trước khi Ngài ban luật pháp. Tôi xin đọc những gì được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương thứ 2, câu 2 và câu 3 như sau. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc Ngài đã làm. Vì thế, vào ngày thứ bảy, Ngài nghỉ. Ngài đã làm xong mọi công việc. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì vào ngày đó, Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo. Đức Chúa Trời đã giữ ngày Sa-bát sau khi Ngài đã tạo dựng nên tất cả mọi sự. Đây là những gì rất là hữu ích để giúp cho chúng ta hiểu được ngày Sa-bát là gì. Mỗi lần chúng ta nghĩ tới cái chữ an nghỉ, điều mà chúng ta nghĩ sẽ khác hơn những gì mà Kinh Thánh đề cập đến chữ an nghỉ. Khi nói về chữ an nghỉ, chúng ta liên tưởng tới những gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta mệt mỏi. Nhưng mà đó không phải là ý muốn nói ở đây. Tôi biết điều này bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ mệt mỏi. Còn nhớ Đức Chúa Trời đã nói gì trong Ê-sai chương 40 câu 28 không? Ngài nói rằng, các con không biết sao? Các con chưa nghe sao? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức. Sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Như vậy, nếu như Đức Chúa Trời Ngài không hề mệt mỏi, thì câu Kinh Thánh nói rằng Ngài nghỉ đó, có nghĩa là gì vậy? Tuần rồi, chúng ta đã đề cập đến câu Chúa Giê-xu mời gọi là hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta. Vì sao? Vì ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Sự nghỉ ngơi này là sự mãn nguyện trong sự đã hoàn thành rồi. Đó là sự ngừng làm việc, công việc đã hoàn tất. Và trong vấn đề này, chúng ta được nghỉ ngơi. Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng từ này chính xác hơn khi mình sử dụng nó ở dạng phủ định trong việc bày tỏ sự bồn chồn. Nói về tâm trạng bồn chồn khắc khoải đó thì nó không phải nói đến việc bị mệt mỏi, nhưng mà là cái sự lo lắng, sự không thoải mái, cái sự không được tội nguyện. Thánh Augustine có cầu nguyện như thế này: Ôi lạy Chúa, vì Ngài đã dựng nên chúng con cho chính Ngài, nên lòng chúng con sẽ không khi nào được an nghỉ cho đến khi được nghỉ an ở trong Ngài. Chúng ta cần phải hiểu ngày Sa-bát chúng ta nghỉ không có nghĩa rằng chúng ta mệt, nhưng mà chúng ta cần nghỉ. Đức Chúa Giê-xu cũng đã không bỏ luật ngày Sa-bát, bởi vì chính Ngài đã nói gì? Ta đến không phải để phá luật pháp, bèn là để làm cho trọn. Và đây là điều chúng ta cần phải hiểu một cách đúng đắn. Đức Chúa Giê-xu đến không phải Ngài phá bỏ luật pháp, nhưng Ngài đến để làm trọn. Đức Chúa Giê-xu chính là ngày Sa-bát. Như Thánh Augustine đã nói, là những Cơ Đốc nhân, chúng ta được sự an nghỉ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trở lại trong câu 5, khi Ngài hỏi những người Pha-ri-si, hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm luật ngày Sa-bát mà vẫn không mắc tội đó sao? Tại sao những thầy tế lễ lại không mắc tội ở đây? Bởi vì họ đang làm việc trong đền thờ. Và rồi ngay sau đó Đức Chúa Giê-xu đã nói gì? Ngài nói rằng ta đây còn cao trọng hơn cả đền thờ nữa. Như vậy, những ai làm công việc của Ngài cũng sẽ không bị xem là mắc tội. Đã nhiều lần chúng ta đề cập đến những gì đã được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước là hình bóng cho biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Phi-e-rơ đã chỉ ra những điều thật là đáng kinh ngạc mà chúng ta sẽ thấy ở đây. Những thầy tế lễ ở trong đền thờ chỉ là hình bóng, nhưng mà thực chất là chỉ về chính chúng ta đó. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 5, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng và nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm chức tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và tiếp tục trong câu 9, ông nói rằng, nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Các anh chị em có thấy những gì mà chúng ta vừa được nghe cho chúng ta thấy rằng Ngài đã khiến cho chúng ta trở thành những thầy tế lễ hay không? Phần Kinh Thánh này cho biết rằng tất cả chúng ta đều là những thầy tế lễ, đều là những người được gọi là những thầy tế lễ. Anh nhìn xung quanh, anh không thấy người nào mà giống như thầy tế lễ. Nhưng mà ở đây, Phi-e-rơ nói rằng chúng ta được chọn làm chức tế lễ hoàng gia. Và Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Giê-xu chính là thầy tế lễ thượng phẩm. Có gì đặc biệt đối với thầy tế lễ vậy? Thầy tế lễ là những người có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Và nhờ Đức Chúa Giê-xu mà giờ đây chúng ta, tất cả mọi người đều có thể đến một cách trực tiếp với Đức Chúa Trời. Do vậy mà chúng ta có thể thấy được cách những người Công giáo thực hành việc phải đến gặp linh mục để xưng tội, đó là điều phi lý. Tất cả chúng ta đều là những thầy tế lễ, do vậy mà chúng ta có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời để xưng tội với Ngài, chứ chúng ta không cần bất cứ một người trung gian nào cả. Chẳng những gì Công giáo thực hành nó là phi lý, mà nó còn là dị giáo nữa. Bởi vì không ai có thể làm trung gian giữa con người với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết gì? chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người là ai? Là Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Không ai nên nói rằng nếu có ai phạm tội hãy đến mà xưng tội với tôi. Bởi vì nếu người đó nói như vậy thì người đó cho rằng người đó chính là Đức Chúa Giêsu đó. Là những người có được chức tế lễ hoàng gia chính là chúng ta đó. Chúng ta có được cơ hội để trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ không bị gọi là mắc tội nếu chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời. Do vậy, chúng ta sẽ không bị xét đoán nếu như chúng ta không giữ ngày Sa-bát. Bởi vì chúng ta ở trong Đấng Christ. Nếu nghi ngờ thì tôi cũng muốn dẫn mọi người đến những phần kinh thánh khác nữa. Thơ Hebrew có cho chúng ta thấy vấn đề này một cách rõ ràng. Tác giả Hebrew nói rằng, nếu như chúng ta bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì chúng ta được nghỉ công việc mình. Tôi xin đọc phần kinh thánh có ý đó, được ghi lại trong Hebrew chương 4 từ câu 9 đến câu 11. Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ Sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Cho nên chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. Như đã đề cập đến trong tuần vừa qua, khái niệm về sự an nghỉ được thể hiện trong cả thì hiện tại lẫn thì tương lai. Đức Chúa Giêsu chính là sự an nghỉ của chúng ta trong ngày hôm nay. Và khi Ngài trở lại, Ngài là sự an nghỉ cuối cùng của chúng ta. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta sẽ không thể nào bị xét đoán bởi vì chúng ta vi phạm luật ngày Sa-bát do chúng ta được ở trong Ngài. Đức Chúa Giêsu trở thành Ngài Sa-bát cho chúng ta được an nghỉ mỗi ngày. Ngài Sa-bát mà chúng ta được an nghỉ chỉ về chính thực chất là Đức Chúa Giêsu Christ. Hay nói khác hơn là những người tin Chúa, chúng ta không cần có một ngày nào để chúng ta nghỉ cả, nhưng mà chúng ta cần một đấng mà chúng ta được an nghỉ. Có một vài điều liên quan tới Kinh Thánh mà chúng ta cần quan tâm. Mạng lệnh hãy giữ ngày Sa-bát chưa từng bao giờ được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước. Tất cả những mạng lệnh khác đều được ghi lại nhưng mà không có luật về ngày Sa-bát. Nếu anh chị em còn nhớ thì giáo hội nghị tại Jerusalem được ghi lại công vụ các sứ đồ chương thứ 15 cũng đã cho biết rằng chúng ta không cần phải giữ ngày Sa-bát. Cũng chủ đề này chúng ta sẽ đề cập đến trong những tuần sắp tới đây. Nó liên quan những khía cạnh khác. Để kết thúc bài học hôm nay, tôi muốn quay trở lại với những gì liên quan tới lời mời gọi của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã được học. Chúng ta có đang giữ ngày Sa-bát thực sự trong ngày hôm nay hay không vậy? Hay nói khác hơn, chúng ta có đang được an nghỉ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ hay không vậy? Đây là phần kinh thánh khá quen thuộc với các em thiếu nhi bởi vì các em đang được học những bài học liên quan tới những gì được ghi lại trong Hebrew chương 10 từ câu 11 đến câu 14. Phần kinh thánh này nói rằng mỗi thầy tế lễ hàng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời và từ đó Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân cho Ngài. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Từ năm này đến năm khác, hình ảnh dân sự của Chúa phải dâng sinh tế hàng năm như vậy là hình bóng của thực chất đã được xảy ra qua Đức Chúa Giêsu. Như những gì các em thiếu nhi đã được học về đền tạm, chúng ta còn nhớ một nơi gọi là Chí Thánh. Có một điều mà nơi đó không có, ấy là một cái ghế. Lý do ở nơi Chí Thánh không có ghế là bởi vì những thầy tế lễ thượng phẩm khi đã vào đó dâng của lễ không thể nào ngồi được bởi vì công việc không thể nào hoàn tất. Chỉ có Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài đã hoàn tất công trình cứu chuộc của Ngài thì Kinh Thánh cho biết rằng Ngài được ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Còn nhớ lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh, lời nói cuối cùng của Đức Chúa Giêsu là gì? Mọi sự đã được trọn. Một cái giá đã được trả. Cái giá nào vậy? Cái giá phải trả để cho chúng ta được sự tha thứ. Giá đó được trả để cho chúng ta có được mục đích. Giá đó đã được trả để thánh hóa chúng ta, hầu cho chúng ta có thể có được sự sống đời đời với Ngài. Giá đó phải được trả để cho chúng ta có được sự an nghỉ đời đời ở trong Ngài. chúng ta đã được bước vào sự an nghỉ đó hay chưa ngày hôm nay vậy? Nếu chưa thì đừng để bất cứ một ngày nào trôi qua. Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra trong ngày mai. Có lẽ một số người trong anh em chúng ta đã ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Ngài. Nhưng chúng ta có đang được ở trong sự an nghỉ nơi Ngài hay không vậy? Chúng ta có đang ngợi khen Đức Chúa Trời về sự an nghỉ mà chúng ta có được ở trong Đức Chúa Giêsu hay không vậy? Chúng ta có đang ngưng lại những việc chúng ta làm để cố gắng hoàn thành những luật lệ hay không vậy? Chúng ta có đang mệt mỏi và nặng gánh bởi vì những gì mà đáng lý ra chúng ta không nên tiếp tục mang gánh hay không vậy? Chúng ta có đang mệt mỏi và gánh nặng bởi vì chúng ta cứ tiếp tục dâng những của lễ mà đáng lý ra những của lễ đó đã được hoàn tất rồi hay không vậy? Ngay cả khi chúng ta cố gắng làm việc cho vương quốc của Đức Chúa Trời bằng sức riêng của mình, thì chắc rằng chúng ta cũng sẽ phải mệt mỏi và cảm thấy nặng gánh đó. Nhưng nếu chúng ta làm mọi sự bằng đức tin của mình, thì chắc ách của chúng ta sẽ dễ chịu và gánh chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Có gánh nặng nào mà chúng ta cần phải buông bỏ ngày hôm nay hay không? Chúng ta cùng nhau chung công ấy. Trời, nguyện xin lời của Ngài ngày hôm nay nhắc cho chúng con nhớ rằng chúng con có thể có được sự an nghỉ ở trong Ngài. Xin Chúa biến những điều chúng con đã được học thành những kinh nghiệm sống trong những ngày cuối cùng của cuộc đời chúng con. Để rồi qua đời sống của chúng con sẽ là những nhân chứng đắc lực về sự buông tha của Ngài, về sự giải cứu của Ngài trên đời sống của chúng con. Dùng chúng con làm công cụ để nâng đỡ khích lệ những người anh em chúng con, cũng như là ánh sáng để dẫn đưa nhiều người đang lạc bước đến với tình yêu của Ngài để nhận sự cứu rỗi từ nơi Ngài nữa. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Nguyện mọi gánh nặng không cần thiết mà chúng con phải mang sẽ được buông bỏ, cho chúng con kinh nghiệm được ách dễ chịu và gánh nhẹ nhàng khi chúng con mang lấy ách của Ngài, bước đi theo Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen.